Một Phật tử nó hỏi, con kính bạch thầy, con là một Phật tử đã theo thầy nhiều năm, nhưng con chưa có đủ duyên lành được thầy giúp ạ. Con mong là lần này con viết thư được thầy xem và chỉ bảo giúp con ạ. Khổ thân, làm Phật tử nhiều năm rồi mà vẫn chưa được thầy giúp. Thế hàng ngày nghe thầy giảng pháp đấy là thầy giúp còn gì nữa, mà bảo thầy chưa giúp. Đấy, đến chùa, lên chùa lễ Phật hay tu pháp hội, thầy làm chủ sám, thầy dẫn chúng cho đấy, thế mà còn bảo thầy không giúp là thế nào? Hàng ngày nghe thầy giảng pháp đấy, tâm trí cũng được khai thông, mở mang ra một chút đấy, thì cũng là giúp đấy, còn gì nữa? Có giúp chứ không phải là không. Nhưng bây giờ là muốn giúp thêm cái gì thì nói là thôi, xin thầy là giúp thêm cho con việc này việc nọ việc kia, phũ phàng quá đi thôi. Bao nhiêu năm nay nghe thầy giảng pháp mà vào, mở mang ra được tí rồi bảo thầy cha giúp. Phũ phàng quá đúng không? Khổ thân, khổ thân tôi. Giúp như thế thì còn giúp thế nào nữa các quý vị? Đó, thôi trêu tí vậy thôi. Phật tử này nói rằng mẹ con đi xem bói, người ta bảo là nhà con có bà cô thiêng nên bốc bát hương về thờ và tôn bản mệnh ở nhà, tôn bản mệnh cả nhà ở, đền nhà thầy bói thì sẽ được hưởng lộc. Mẹ con có làm theo và sau đó một vài năm thì có vong nhập vào mẹ con, xưng là bà cô, lúc nào cũng nói bên tai đủ thứ chuyện, bảo cho mẹ con ăn lộc xem bói. Mẹ con sợ không muốn nhận nên đi làm lễ giải. Đầu tiên mẹ con ra chùa làng rút quẻ và hỏi chuyện thì thầy chùa bảo mẹ con là hầu đồng. Chúng ta thấy thầy chùa còn đi bảo hầu đồng, tức là nhà sư còn đi bảo Phật tử hầu đồng, thế này thì chết. Mẹ con cũng làm theo, nhưng vong vẫn ở trong người. Sau đó mẹ con đi giải ở nhà thầy bói khác thì vẫn không được và còn bị yểm thêm mấy vong khác vào trong người nữa ạ. Trong người mẹ con hiện giờ đang có rất nhiều vong. Theo lời mẹ con kể là vong chạy khắp trong người. Con chứ không phải là những người khác, là lúc nhập vào lúc lại ra. Các vong hành mẹ con đủ thứ, lúc thì thơ thẩn, nhớ nhớ quên quên, lúc lại mệt mỏi, đau nhức cả người, lúc nào ngủ thì nằm mơ miên man, không lúc nào được ngủ ngon. Con kính bạch thầy, dẫn đường chỉ lối cho mẹ con sớm trở lại bình thường ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ giúp nhé, giờ giúp thêm nhé. Không có lại trách, bảo theo thầy bao nhiêu năm mà thầy chẳng giúp cái gì. Giúp nhiều rồi đấy, nhưng bây giờ giúp thêm lần nữa. Trường hợp này thì để hết dịch thì con đưa mẹ lên chùa để thầy xem cụ thể sự tình như thế nào. Bây giờ còn đang dịch bệnh như thế này thì chưa đi được. Hết dịch đã thì rồi đi. Bây giờ thì trước mắt thì thôi thì con phải chịu khó một tí, gần gũi với mẹ và hướng dẫn cho mẹ cứ mỗi một ngày tập lấy mấy thời dịch cân kinh mà thầy vừa hướng dẫn đó. Thầy với các sư vừa hướng dẫn vừa thực hành cho đó. Cứ cho bà làm hết thêm một lần bài dịch cân kinh đó một thời. Mỗi một ngày con hướng dẫn cho bà cụ được 5 thời thì tốt, không thì được 4 thời. Tức là sáng dậy ngủ một thời nhé. Đấy, tầm trưa trưa. Tầm trưa trưa tức là tầm từ khoảng độ tầm 9-10 giờ cho đến 11 giờ trưa đó. Tầm đấy, từ tầm 9 đến 11 giờ trưa là thời thứ hai. Buổi chiều ngủ trưa xong, dậy ngủ trưa tới khoảng 1 rưỡi 2 giờ, 2 rưỡi gì đó. Cứ ngủ trưa xong buổi chiều con bảo mẹ ra dòng mẹ cho mẹ tập một thời như thế. Đó là thứ ba. Tối á, trước khi đi ngủ á, tập cho thầy một thời, xong rồi đi ngủ. Đấy, ngày cho thầy bốn thời như thế. Trường hợp này nên niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư đi, niệm Nam Mô Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật cho thầy. Từ giờ cho đến bây giờ hết dịch, cho đưa mẹ được lên chùa thì thầy hướng dẫn tiếp sau. Đấy. Trường hợp này niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, dạy mẹ niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư cho thầy. Cứ Nam Mô Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật, nhớ phải có chữ tiêu tai nhé. Nam Mô Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật, Nam Mô Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật. Cứ dạy mẹ niệm bình thường thế thôi. Xong ấy cho bà cái cố tràng nhỏ nhỏ cầm tay này này. Và cứ niệm Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật lần một hạt tràng. Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật lần một hạt tràng. Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật lần một hạt tràng. Cứ như thế. Đấy, bây giờ thì chỉ cần con hướng dẫn cho mẹ lễ Phật theo cái vẩy tay dịch cân kinh. Thầy hướng dẫn cho hết cả cái khóa lễ 20 phút. 20 phút tròn luôn đấy. Theo đúng cái bài đấy, ba bài, bài 1, bài 2, bài 3 đấy cho thầy. Lấy ra con có thể học trước đi, xong hướng dẫn cho mẹ. Làm cho nó đúng, phải làm cho đúng. Làm đúng, xem cái bài thì hướng dẫn trước. Xong bao giờ lúc nào mà thực tập, thực hành á, thì mở cái bài thực hành mà thầy với các sư hướng dẫn cho ở ngoài cổng chùa, ngoài tam quan á. Còn cái bài thì hướng dẫn là ở trong nhà, trong giảng đường á, xem đi xem lại để mẹ con thực hành với nhau. Và cũng đừng có đi xem bói xem toán, đừng có cúng bái gì nữa. Xuất phát từ cái lòng tham đấy mà. Đấy, xuất phát từ cái lòng tham mà khổ nỗi mà gì. Ở ngoài đời người ta hướng cho đi vào con đường tà thì không nói làm gì. Mà đây đi ra chùa, sư lại cũng bảo gì, bảo đi hầu đồng ấy, thì tôi không hiểu là sư như thế nào đấy. Chắc chắn sư này cũng là gì? Là tà sư chứ không phải là chính sư ở đây. Sư không bao giờ hướng dẫn cho tín đồ Phật tử đi nhảy đồng cả. Đấy chắc chắn là gì? Là giả sư. Sư chỉ tu ở trên cái đầu tròn áo vuông mà thôi, chứ không tu trên gì, trên chính pháp, không tu ở trên giới luật Phật dạy. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Cho nên thôi, cái chuyện sư đó bỏ đi, vứt đi, không có phải lật lại làm gì nữa. Điều quan trọng từ giờ trở đi mình hướng về chính đạo mà tu. Đấy, cứ niệm danh hiệu của ngài với mỗi một ngày, cứ thực hành cho thầy 4 đến 5 lần. Nếu mà 5 lần đấy thì sáng một lần, sáng sớm ngủ dậy một lần, tầm 9 đến 11 giờ một lần, 2 đến 3 giờ một lần, khoảng độ 4-5 giờ chiều, 6 giờ, từ khoảng độ 5 đến 6 giờ chiều một lần. Xong rồi cho cụ tắm rửa, ăn cơm tối, xong rồi trước khi đi ngủ một lần nữa là 5 lần. Cứ như thế cho cụ tập cho thầy một thời gian, sức khỏe nó ổn định, tinh thần nó cũng minh mẫn, và niệm Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật nữa. Nó ổn định đi hơn chút nào thì quý chút đấy. Hết dịch thì đem cụ lên đây thầy xem cụ thể xem lúc đó ở trong giai đoạn nào thì hướng dẫn cho thêm. Đấy nhá, thế giúp đấy nhá, chứ không nói là không bảo thầy chả giúp cái gì.